chúng ta đang là bước vào ở trong tất cả những cái quan nan mà trong cái con người của chúng ta nó có cái kiến thức về tất cả những cái mà phần mà Chúa dựng lên cho con người chúng ta quan trọng, bởi vì chúng ta phải biết là những cái mà hoạt động của nó là như thế nào, nó bị ảnh hưởng như thế nào. Thì chúng ta khi mà chúng ta mà đi vào trong cái vấn đề luân lý thì chúng ta mới có thể chúng ta hiểu được. Và thì như chúng ta thấy trong cái con người của chúng ta đó là có bốn cái quan năng ở trong cái con người của chúng ta. Quan trọng nhất là cái trí tuệ, cái thứ hai đó là cái ý chí, và hai cái quan năng đó là nó thuộc về linh hồn. Và nó đi theo linh hồn bất cứ nơi đâu là hai cái quan năng đó. Còn hai cái quan năng khác là ở lại ở trong con người là cái mà thân xác con người, cái những cái mà ta có cùng với con vật, đó là cái mà về cái tham dục và cái nội dục. Thì chúng ta xem coi là bốn cái quan năng chính đó là nó hành động như thế nào trong cái con người của chúng ta. Và mỗi một cái quan năng như thế vậy có thể nó có những cái mà liên hệ với nó. Thì chúng ta đang nói về cái mà hoàn cảnh. Thì cái chúng ta đã nói tuần trước là về cái mà không biết. Thì cái không biết nó có nhiều loại. Có những cái mà nó đi trước, có những cái mà nó theo sau, có những cái mà nó xảy ra đó là đồng thời. Thì cái mà xảy ra trước khi mà cái hành động của chúng ta đó, thì nó có thể là cố tình không biết. Chẳng hạn như là chúng ta nói đó là có những người họ muốn tin Thiên Chúa, họ cũng chẳng muốn biết về những cái luật của Chúa, là bởi vì họ không muốn biết rồi để mà không được làm. Và cho nên là chúng ta nói đến người này là những cái người mà cố tình, nên là cái pretense thích nhỏ. Rồi có những người khác đó là có thể mà phải biết, có thể biết được, nhưng mà đó là lại không. Và như chúng ta nói đó là những cái người mà công giáo giả sử là phải biết giáo lý và phải học giáo lý, nhưng mà lại không làm cái chuyện đó. Hay là một cái người linh mục là phải biết về Kinh Thánh, về luật lệ, thì lại không có chịu học hỏi để mà biết, mà lại đã là chuyện là lơ là và chú trọng đến những cái khác. Đó, thì chúng ta thấy là tất cả những cái đó là đừng nghĩ là tất cả những cái mà gì mà mình không biết là nó không có tội. Tại vì có những cái mà mình phải biết mà mình không chịu biết thì mình vẫn tội như thường. Thì chúng ta thấy nếu mà nói về luật Chúa thì nhiều khi đó là người ta còn cãi, như bây giờ nói về cái luật giao thông nhỉ. Anh ngồi lên trên xe là anh giả sử là anh phải biết những luật giao thông, phải không? Mà cứ mà đến khi mà cảnh sát nó tốt lại, anh bảo là anh không biết thì họ có tha cho anh không? Và anh đã trải qua đó là cái luật lệ và trải qua cái test về writing thì chắc chắn là anh phải biết những cái điều gì mà anh cần phải biết. Vì vậy cho nên đó là cái mà không biết đó, là nó có cái mà tự cái ý muốn đó. Nó không thể nó gây ra mà cái mà không có muốn một cách đơn thuần. Đúng vậy, nó gây ra cái không muốn trong một cái phương diện nào đó, là bởi vì nó đi trước cái biến chuyển của cái ý muốn tới cái hành động. Mà cái biến chuyển đó nó sẽ không có là như vậy nếu mà có người đó có cái kiến thức. Như là bởi vì mình không biết cho nên nó là mình hành động, nó là một cái mà theo những cái sự không biết của mình. Nhưng mà nếu mà mình biết thì mình có thể là mình hành động một cách khác. Đó. Như chúng ta thấy một cái ví dụ mà chúng ta đang ngồi ở đây, đó là cái mà chúng ta muốn đó. Chúng ta muốn là biết những cái gì mà chúng ta cần phải làm ở trong cái đời sống của người Kitô hữu. Cho nên đó là nếu mà chúng ta mà học chúng ta biết thì chúng ta sẽ biết cái cách chúng ta hành xử như thế nào. Còn những cái người mà không chịu học hỏi thì họ không có biết những cái điều này thì đó là cái sự thiệt hại cho họ. Và nhiều người đó thì đó là nếu mà thực sự mà bận rộn thì không nói. Nhưng mà nhiều khi đó là chỉ vì cái mà indifferent, cái mà không quan tâm tới, hay là nghĩ nó không quan trọng. Đó là những cái mà nó đi trước nhưng mà cái hành động nó theo sau. Còn cái không biết mà nó đi trước cái hành động của ý muốn đó, là khi mà nó không có tự nguyện. Và như vậy đó là cái nguyên nhân của cái ước muốn của con người mà anh ta sẽ không có là ước muốn nó cách khác. Vì thế cho nên một con người đó là có thể mà không biết về những cái hoàn cảnh của cái hành động của anh ta, mà anh ta đã không có buộc để mà biết. Và cái hiệu quả là anh ta làm những cái mà anh ta không làm. Nếu mà anh ta biết rằng cái hoàn cảnh đó, ví dụ như là một con người sau khi mà đã là cẩn thận, không biết rằng đó là có người đang là đi đến ở trên đường, và vì vậy cho nên là anh ta bắn cái mũi tên và anh ta giết cái người mà đi qua đó, thì chúng ta thấy là cái biết đó nó gây ra cái sự không muốn đó là tuyệt đối. Đó là bởi vì mình không có biết là cái người đó đang là tiến tới, mặc dù rằng đó là mình cẩn thận. Cho nên đó là những cái đó thì phải nói đó là cái đó là đơn thuần là mình không biết và không có tội gì và gì ở trong cái đó cả. Bây giờ chúng ta nói về những cái hoàn cảnh của những cái hành động của con người. Chúng ta nhớ là cái này đó là cái không những mà những nhà thần học mà các cha giải tội đó, là phải để ý rất nhiều đến cái hoàn cảnh. Như là khi mà người ta xưng tội mà người ta ăn cắp, ăn cướp và chưa chắc cái đó nó đã là tội. Nếu mà người ta đã phải ăn cướp để mà người ta sống còn đó, cho nên cái hoàn cảnh đó là cái mà nó xác định là cái tội đó là cái tội trọng hay là tội nhẹ hay là không có tội. Một cái mà cái hoàn cảnh nữa đó là người ta phải xét nhiều, đó là cái thói quen. Chẳng hạn như là nếu mà một cái người mà họ có cái thói quen mà họ phạm cái tội đó, mặc dù là tôn trọng, nhưng mà nếu mà nó là cái thói quen lâu ngày thì có thể là nó biến thành cái tội nhẹ. Là bởi vì đó, khi mà một cái người mà thói quen giống như là addiction thì nó trở thành cái là phần là khó sửa. Dĩ nhiên là có thể sửa được nhưng mà mất một cái thời gian rất là lâu. Đó thì trong cái hoàn cảnh đó thì có thể là nó biến thành tội nhẹ. Anh bật cái dùng cái đèn. Cái hoàn cảnh nó có phải là cái mà tình cờ của cái hành động con người không? Thì Thánh Thomas trả lời là có, cả theo Aristotle. Thầy nói rằng vì theo như là ông Aristotle thì chúng ta thấy mà ngài để cái chữ từ philosopher chắc là chỉ Aristotle. những cái lời hay những cái chữ nó là cái dấu hiệu của những cái gì mà chúng ta hiểu, và nó phải là ở trong cái việc mà chúng ta đặt tên cho những cái sự vật thì chúng ta theo sau cái tiến trình của cái kiến thức của về trí tuệ. Và cái kiến thức về trí tuệ của chúng ta đó là nó tiến hành từ những cái gì mà biết rõ cho tới những cái gì mà biết không rõ hay biết ít. Và thường là chúng ta sẽ đi từ cái nào và chúng ta biết đó là rõ cho đến cái chỗ nào mà chúng ta chưa biết hay là biết chưa rõ. Và theo cái gì mà với chúng ta đó thì những cái tên của những cái sự vật mà nó hiển nhiên thì nó được chuyển để mà nó ra dấu cho những cái sự vật mà nó ít hiển nhiên. Và vì như là đã nói ở trong cái cuốn Metaphysics 10 của ông Aristotle là cái khoảng cách, cái quan điểm về cái khoảng cách thì được chuyển từ những cái sự vật mà nó cách xa một cái cách mà nơi chốn cho tới tất cả những cái loại mà nó đối nghịch. Bình thường là chúng ta thấy khi mà lấy một cái ví dụ mà ngày xưa người ta không có đo một cái cách chính thức mà chính xác như là mình bây giờ. Cả như là người ta nói là từ đây ra ngoài Sài Gòn mất bao xa, thì người ta sẽ nhắm chừng là bảo khoảng 4 lần từ đây ra chợ. Thì họ từ đây ra chợ thì họ biết, tại vì họ đi họ biết, nhưng mà gấp 4 lần nữa thì họ có thể là họ nhân lên ra đi từ đây ra chợ nó mất khoảng chừng 5 phút, thì họ nhân lên họ mới biết là mất khoảng 20 phút, thì cái khoảng cách nó dài như thế vậy. Cho nên đó là mình có thể là dùng những cái gì mà biết rồi để mà đo được những cái gì đó mà chưa biết. Và cũng trong một cái thức tương tự là những cái lời hay những cái chữ đó là nó ra dấu những cái mà về biến chuyển nơi trú mà nó được dùng để mà nó chỉ tất cả những cái mà biến chuyển khác. Như tôi đã lấy một cái ví dụ là bảo là đi chậm như con rùa, để người ta biết là con rùa nó đi như thế nào, thì cái người nào mà đi chậm thì người ta bảo nó là như vậy, như xe. Và là bởi vì những cái thi thể mà nó được bao vây bởi cái nơi chốn thì nó là những cái mà nó viết cho chúng ta. Và vì thế cho nên đó là cái chữ mà hoàn cảnh là nó đi từ những cái sự vật mà có nơi trốn cho tới những cái mà hành động của con người. Và trong những cái sự vật mà nó được định vị thì nó được nói là nó bao vây bởi cái điều gì mà nó ở bên ngoài, nhưng mà nó đụng nó hay là nó được đặt tại gần nó. Và có nghĩa là chúng ta thấy là cái chính yếu của cái hành động đó, thì nó nằm ở bên trong của cái con người hành động, nhưng mà còn những cái hoàn cảnh đó, thì nó bao vây. Và như là chúng ta nói là chúng ta sống ở Houston này đó, thì đó là nó bao vây bởi những cái gì. Như là đây thì chúng ta nói đó, nhưng mà đây taxi này chẳng hạn thì bao vây bởi cái biên giới với lại nước Mỹ, rồi hai bên ba bên thì bao vây đó thì chúng ta biết chắc chắn là khi mà họ sống gần biển đó, là cái khí hậu nó không thể nào nóng quá mà nó không thể nào lạnh quá. Thường cái miền biển đó là cái khí hậu của mà nó vừa cho chẳng hạn như ngay cả ở chẳng như Vancouver đó là cái nằm ở cái phía của Canada trên cả Seattle nhưng mà nó không có lạnh là bởi vì nó nằm ở gần biển đó, và khi mà cái người mà ở gần cái miền biển như vậy đó thì cái tính tình của họ đó là nó cũng ôn hòa. Nhân taxi này đó là thuộc vào cái loại nhân nóng, lái xe đó là chỉ cần mình nhìn cho cái lái xe là biết nhân taxi. Và những cái dân mà miền Bắc rất là nhiều khi mà cái đời sống của họ đó là tại vì quanh năm đó là nó lạnh lẽo như thế vậy cho nên là họ cũng không có năng nổ lắm, nghĩa là đó là về tới đâu là việc tới đâu làm tới đấy vậy. Hay là cái dân mà sống ở thôn quê thì nó khác với là cái dân ở tỉnh thành. Bây giờ lấy tất cả những cái hoàn cảnh đó là nó sẽ chi phối những cái hành động của con người. Cho nên đó là bất cứ cái điều kiện nào mà nó ở bên ngoài cái bản thể của một hành động, nhưng tuy vậy đó là trong một cái cách thức nào đó là ảnh hưởng, chỉ thân chúng ta có thể cũng có thể dịch đó là ảnh hưởng trên cái hành động của con người thì chúng ta gọi cái đó là cái hoàn cảnh. Và những cái gì mà nó ở bên ngoài cái bản thể của cái sự vật, trong khi mà nó thuộc về cái liên với sự vật đó thì chúng ta gọi cái đó nó không phải là cái principle nhưng mà nó là cái accident, nó là cái phụ thuộc thôi chứ nó không phải là cái chính yếu. Bởi thế cho nên những cái hoàn cảnh của những cái hành động của con người thì nên được gọi nên là những cái mà phụ thuộc hay là những cái tình cờ. Câu hỏi thứ hai hỏi đó là những nhà thần học có nên đó là chú ý tới những cái hoàn cảnh của những cái hành động của con người không? Thì chắc chắn đó là chúng ta là phải lưu ý tới. Ngài trả lời đó là những cái hoàn cảnh là nó đến dưới cái sự quan tâm của nhà thần học là bởi vì ba cái lý do sau đây. Thứ nhất là bởi vì nhà thần học là quan tâm đến những cái hành động của con người, là bởi vì con người qua đó là được hướng tới cái hạnh phúc. Để nhớ đó là cái hạnh phúc đó là cái mà mục đích của con người, và cái những cái hành động đó của con người đó là làm sao mà để đạt được cái mục đích đó. Và tất cả những cái gì mà được hướng tới một cái mục đích đó, thì phải tỷ lệ với lại cái mục đích đó. Và nhưng mà chúng ta thấy những cái hành động mà được là tỷ lệ với lại cái mục đích qua cái việc mà dùng một cái sự đo lường chắc chắn mà nó hiệu quả từ những cái hoàn cảnh thích hợp. Vì vậy cho nên những nhà thần học là phải quan tâm đến những cái hoàn cảnh. Nhưng chúng ta thấy rằng là các thầy giáo phụ chẳng hạn, khi mà dĩ nhiên là dạy dỗ dân chúng để mà làm theo cái luật lệ của Chúa dạy, nhưng mà đồng thời đó là phải chú ý đến cái hoàn cảnh địa phương. Thì họ đó là có cái truyền thống nó như thế nào, những người Á Châu cái truyền thống của họ nó như thế nào. Như là cái này rất là giáo hội đúc nhiều ở trong quá khứ. Như nói về vấn đề thờ cúng tổ tiên thì đối với những cái người Việt hay là những cái người Mã Đông, họ có một cái truyền thống đặc biệt là họ là thờ kính ông bà cha mẹ. Thì nếu mà bây giờ đó mà nói cho những cái người mà ở bên ông Châu thì họ sẽ bảo đó là sẽ không được mà, là bởi vì cái đó hoặc là cái thờ kính là chỉ có thờ Chúa thôi, còn đối với cha mẹ là chỉ hiếu thảo cha mẹ khi còn sống thì giúp đỡ, khi mà qua đời thì cầu nguyện, chứ không có mà bật mãi lại giống như là thờ phượng Chúa. Chúng ta hiểu được cái đó, cho nên là họ sẽ không cho phép làm những cái chuyện đó. Nó vẫn chính vì vậy mà đó là nhiều người họ không khó theo đạo, là bởi vì họ nghĩ là cái đó đó là không có khó mà phải giữ với bố mẹ. Cho nên là cần là phải xem cái hoàn cảnh và xem cái coi đó, khi mà họ làm như thế vậy đó là với cái ý hướng như thế nào, chứ không phải là đó là thứ mà sụp bãi này như thế vậy là coi cha mẹ giống như Chúa. Cái thứ hai là bởi vì những nhà thần học đó là quan tâm đến những cái hành động của con người, giống như là chúng được tìm thấy là tốt hay là xấu ở trong đó, tốt hay xấu, tốt hơn hay là xấu hơn. Và cái mà thay đổi này, cái sự khác nhau này, nó tùy thuộc vào hoàn cảnh, như là chúng ta sẽ nhìn thấy sau này trong cái trường hợp mà đã là phải ăn cắp để mà sống còn. Cái điều thứ ba đó là bởi vì những nhà thần học quan tâm đến những cái hành động của con người dưới cái phương diện là công trạng, hay là đó là không công trạng hay là thưởng phạt, mà nó thích hợp cho những cái hành động của con người. Và cho cái điều này thì nó được đòi hỏi là phải nó là cái mà có ý mà có tự do. Nếu mà bây giờ mình bị bắt buộc là cái hành động đó là mình sao phải không phải chịu trách nhiệm. Chỉ có khi nào mình có tự do mình làm thì cái hành động đó là nó mới là có công hay là bị phạt. Còn vì người khác mà ép là cái điều đó nó ngược lại với cái tự do của mình. Và một cái hành động của con người ấy, thì được coi như là tự nguyện hay là không tự nguyện, theo như là cái kiến thức hay là cái sự không biết của cái hoàn cảnh, như là chúng ta đã nói ở trong cái phần thì bởi thế cho nên đó, cái nhà thần học đó là phải quan tâm đến những cái hoàn cảnh. Câu hỏi thứ ba hỏi là những cái hoàn cảnh là nó được đó là đưa ra một cách thích hợp ở trong cái cuốn thứ ba của cái cuốn về đạo đức của Aristotle phải không? Thì ngài trả lời ông Thu Lì ở trong cái cuốn mà về hùng biện thì cho chúng ta bảy cái nó liên quan đến cái hoàn cảnh mà nó được gồm chứa trong những cái câu này. Thứ nhất, quid là who, quid là cái gì, ubi là where, quid auxili là bởi cái trợ giúp nào, cua là tại sao, pomodoro đó là thế nào, và cái quando đó là when, là cái những cái mà tiếng Latin mà người ta dịch ở phía bên dưới. Who, what, where, by what age, why, how, and when. Là khi phát trả là chúng ta thấy là có bảy cái phải không? Và người Mỹ này họ nhận rất là hay phải không? Nên là bảo là khi mà chúng ta mà viết bài thì chúng ta chỉ là theo bài cái này là viết xong bài rồi. Là viết là nó phải có cái nó rõ ràng đàng hoàng, chứ không phải đang viết cái này cái sọ qua cái khác phải không, thì đó cho người ta đỡ là khó theo dõi. Đó, cho nên nó là phải làm sao phải trả lời cái gì nhé, trả lời cho nó hết một cái loạt đó đã rồi sau đó để anh trả lời cái khác. Đó, chúng ta hiểu cái đó. Đó, cho nên là luôn luôn người ta sẽ hỏi, có thể là người ta hỏi những cái sáu cái kia mà bài quát thêm, tức là người ta hỏi sau cùng. Cho nên là trong những cái hành động đó là chúng ta phải quan tâm tới ai là cái người làm đó, bởi cái trợ giúp chúng ta làm cái gì, nơi nào chúng ta làm nó, tại sao chúng ta làm nó, và thế nào hay là khi nào chúng ta đã làm. Bởi vậy cho nên ông nói tốt ông thêm vào một cái nữa là về cái gì mà ông Thu Lì ông ấy đã bao gồm ở trong cái chữ quát. Trong cái quát đó là nó có bao gồm cái là về về cái gì. Thế nên chúng ta chỉ cần nhớ đó là bảy bảy cái đó. Và cái lý do của cái sự kể ra này là có thể là được đạt như là theo sau. Bởi vì một cái hoàn cảnh là nó được mô tả như là cái gì mà nó ở bên ngoài cái bản thể của cái hành động, cái chính yếu của cái hành động. Và tuy vậy là ở trong một cái cách thức nào đó nó là nó ảnh hưởng đến nó. Và cái điều này nó có thể xảy ra theo ba cách. Thứ nhất là bởi vì nó ảnh hưởng lên chính cái hành động. Cái thứ hai là bởi vì nó ảnh hưởng trên cái nguyên nhân của cái hành động. Và cái thứ ba đó là bởi vì nó ảnh hưởng trên cái hiệu quả của hành động. Lên ba cái. Hoặc là nó ảnh hưởng trên chính cái hành động, hay là nó ảnh hưởng trên nguyên nhân, hay là nó ảnh hưởng trên cái hậu quả của cái hành động. Nó ảnh hưởng trên cái hành động, chính cái hành động, hoặc là bởi cái mà đo lường, như là đo lường về thời gian là quen, hay là đo lường về nơi trú là quen, hay là bởi là chất lượng hóa cái hành động, như là cái cách của hành động thì chúng ta gọi đó là ham. Nó ảnh hưởng trên cái hiệu quả khi mà chúng ta quan tâm tới cái quan, cái gì mà được làm. Nó ảnh hưởng trên cái nguyên nhân của hành động, như là cái mà nguyên nhân sau cùng, bởi cái hoàn cảnh tại sao, như là cho cái nguyên nhân chất liệu, hay là cái đối tượng trong cái hoàn cảnh là về cái gì, như là cái nguyên nhân đó mà hiệu quả chính yếu, hay là trong cái hoàn cảnh mà ai, như là cho cái mà nguyên nhân hiệu quả nhưng mà nó là khí cụ thôi. Và trong cái hoàn cảnh là bởi cái sự trợ giúp nào. Đó là những cái mà chúng ta cắt nghĩa là xem coi là nó luôn ở trên cái chính cái hành động, hay trên cái hiệu quả, hay là trên cái nguyên nhân của nó. Câu thứ 4 hỏi đó là những cái hoàn cảnh mà quan trọng nhất có phải là tại sao và trong cái gì mà cái hành động nó gồm chứa có phải không? Cái why và cái what là cái quan trọng nhất. Ngài trả lời như là chúng ta đã nói ở trên, cái hành động mà nó được gọi nó là một cách thích hợp là của con người là bởi vì là nó tự do, nó có tự do. Và cái đối tượng cũng như là cái mà nguyên nhân của cái mà ý muốn ấy, thì nó là cái mục đích. Bởi thế cho nên là cái hoàn cảnh đó là nó quan trọng nhất của tất cả những cái mà nó đụng vào cái hành động về cái mà phần mà mục đích. Đó là cái hoàn cảnh mà chúng ta gọi đó là why. Cái why đó là luôn luôn được nó quan trọng, là bởi vì anh làm cái đó để làm gì. Và khi anh nói nó làm cái gì đó, có nghĩa là anh xét về cái mục đích của nó. Tôi làm cái này để mà được cái này, hay là tôi làm cái này vì cái này. Cho nên cái why đó là cái hoàn cảnh đó là chúng ta có thể nói là quan trọng nhất. Và cái thứ hai quan trọng là cái gì mà nó đụng vào, nó có ảnh hưởng trên cái chính cái chính yếu của cái hành động. đó là cái hoàn cảnh là anh ta đang làm cái gì. Và cho những cái hoàn cảnh khác thì họ thì chúng ít hay là nhiều là quan ít hay nhiều quan trọng, và nó theo như là nó tiến tới nhiều hay ít những cái điều này. Hiện tại cái hoàn cảnh này trái hoàn cảnh quan trọng nhất, why và what, tại sao và cái gì, còn tất cả những cái khác đó là nó ít nhiều quan trọng, là một mình nó liên quan đến hai cái này. Có những câu mà tôi nghĩ nó không có quan trọng lắm cho nên tôi có thể tôi bỏ qua. Bây giờ chúng ta nói về cái mà nó tác động ở trên cái ý muốn hay là nó di chuyển cái ý muốn, thì nó có năm cái mà các anh chị em chúng ta cần phải nhớ là cái trí tuệ nó sẽ ảnh hưởng trên cái ý chí, ý muốn. Bởi vì tùy cái mình biết nhiều hay biết ít, mình sẽ muốn hay là không, hay là muốn nhiều hay muốn ít. Và nó sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái ước ao về cảm giác. Là những cái mà cảm xúc ở trong con người đó là nó sẽ ảnh hưởng trên cái ý muốn. Rồi chính cái ý muốn đó là nó có thể là nó di chuyển chính nó. Và nó cũng có thể bị di chuyển bởi những cái nguyên lý ở bên ngoài. Không phải do cái người nào nó thúc đẩy. Và sau cùng đó là nó sẽ bị ảnh hưởng bởi chính Chúa, như là bởi cái nguyên lý ở bên ngoài. Lý do đó là cái này nó rất quan trọng, Thánh Thông Ba sẽ lặp lại nhiều lần, đó là bởi vì Thiên Chúa có thể tác động trực tiếp trên cái ý muốn của mình bất cứ lúc nào. Đó là cái lý do mà tại sao mà có những cái người mà họ đó là có những cái kiến thức mà về Thiên Chúa chẳng hạn như bà Thánh Gia Tân nè, là đặc biệt đó là Thiên Chúa đó là tác động thẳng trên cái trí tuệ và cái ý muốn của bài. Ở đây Thiên Chúa không có bị giới hạn bởi những cái giới hạn của con người. Thiên Chúa có thể làm tất cả là bởi vì Chúa dựng nên con người, và cái Thánh Thông Ma nói là cái ánh sáng mà vĩnh cửu và bất biến là có thể soi sáng cho cái trí khôn con người, để con người có thể hiểu những cái điều mà Chúa có muốn, và đó là cái hiểu đó nó sẽ đi tới cái chỗ mà nó tác động ở trên con người. Các tiên tri đó là những cái người là bị cái điều này là chắc chắn, và là bởi vì sau khi mà Chúa tác động ở trên cái ý muốn của con, trên trí tuệ của con người, thì Chúa sai các ông đi để mà nói những cái điều mà Chúa muốn. Bây giờ chúng ta nói về cái ý muốn nó bị ảnh hưởng bởi cái trí tuệ. Chúng ta thấy là hai cái hoạt động này đó là nó rất là gần gũi với nhau, cho nên nhiều khi khó mà chúng ta phân biệt được, khó đó, tại vì đó là nó giống như là hai cái mặt của cái đồng tiền này, nghĩa là đó là hai cái nó hoạt động rất là gần gũi với nhau. Và để cho cái ý muốn nó muốn thì trí tuệ phải trình bày là những cái điều mà hay là đưa cho nó xem đó là tất cả những cái mà cái tốt lành, thì sau đó rồi nó thì ý muốn nó sẽ đi theo những cái gì mà trí tuệ đó. Cho nên đó là nhiều khi mình không biết đó là cái hành động của cái ý chí hay là của cái trí tuệ này. Thánh Thông Ma trả lời đó là một cái vật nó đòi hỏi là được di chuyển bởi cái gì, và tới một cái giới hạn đó là nó nằm ở trong cái tiềm năng cho một số những cái điều. Bởi vì cái mà nó ở trong thì nó cần là giả hay là mang tới cái hành động bởi cái gì đó mà nó thực sự. Và để làm cái điều này có nghĩa là di chuyển đó. Thì chúng ta thấy là cái trí tuệ của chúng ta là nó có cái tiềm năng để mà biết nhưng mà để mà biết thực sự là nó phải đi ra ngoài cái hành động thì chúng ta mới biết là cái đó nó là chúng ta có và còn bao lâu nó nằm ở trong tiềm năng đấy là chúng ta không có chắc chắn. Và như nói là một cái người mà có cái nhân đức mà can đảm chẳng hạn thì cái nhân đức đó nó vẫn nằm ở trong cái tiềm năng cho tới khi nào mà xảy ra một cái chuyện gì đó và cái người đó nó là dùng cái can đảm của mình mà thắng vượt được cái hoàn cảnh thì lúc đó người ta mới biết đó là người đó có cái nhân đức can đảm. Còn bao lâu mà nó nằm ở trong tiềm năng đó là có thể là mình biết một cách mơ hồ về là mình cũng biết là nó như thế nào cho đến khi mà thực sự nó xảy ra. Và chúng ta thấy đó là một cái quan năng của linh hồn thì được nhìn là nó ở trong cái mà tiềm năng cho nhiều những cái sự vật khác nhau theo hai cách. Thứ nhất là với cái mà liên quan tới đó là hành động hay là không hành động. Cái thứ hai đó là với liên hệ tới cái này hay là cái hành động khác, là cái này là cái khác. Và vì thế cho nên đó là cái thị giác đôi khi đó là nó nhìn thấy một cách thực sự và một đôi khi đó là nó không nhìn thấy. Và đôi khi đó là nó nhìn thấy cái trắng và đôi khi nó nhìn thấy cái màu đen. Bởi vì thế cho nên nó cần phải có một cái người mà di chuyển nó theo hai cái khía cạnh. Ví dụ như là để mà luyện tập hay là sử dụng của cái hành động và như là để mà xác định của cái hành động. Cái điều đầu tiên của cái điều này là về cái phần mà của chủ thể mà một đôi khi là nó hành động, một đôi khi nó không hành động, trong khi mà cái phần khác là nó ở bên cái phía mà đối tượng là bởi nó mà cái hành động đó là được chú ý tới. Đây là chúng ta thấy là nó có khi mà cái hành động của chúng ta đó thì nó bị ảnh hưởng đó chính bởi chính cái chủ thể mà làm cái điều đó, đồng thời nó cũng ảnh hưởng bởi cái đối vật đó. Cái đối vật nó lôi cuốn cái ý muốn như thế nào. Và cái chuyển động của chính chủ thể ấy, thì nó xảy ra cho cái người tác nhân, đó là cái người làm. Và bởi vì mỗi cái tác nhân là hành động cho một cái mục đích như là chúng ta đã nói trong cái câu hỏi thứ nhất, thì chúng ta thấy là cái nguyên lý của cái hành động này nó nằm ở trong cái mục đích. Và vì thế cho nên nó là cái mà nghệ thuật mà được quan tâm tới với lại cái mà mục đích. Bởi cái mà ra lệnh của nó mà nó di chuyển hay là nó làm cho cái nghệ thuật mà nó liên quan đến cái mà phương tiện. Và như chúng ta thấy là cái nghệ thuật mà chèo thuyền thì nó ra lệnh cho cái nghệ thuật hay là nó đòi hỏi cái nghệ thuật mà xây mà đóng thuyền hay đóng tàu. Trong này cứ đi ra đi vào. di chuyển bằng cách là nó xác định cái hành động theo như là cái cách thức của một cái mà nguyên lý mà mô thể, mà qua đó trong những cái mà sự vật tự nhiên thì những cái hành động đó là được đặc biệt hóa, như là cái nhiệt, cái mà sưởi mà nó cho nhiệt. Và chúng ta biết là cái nguyên lý mà mô thể đầu tiên nó là cái mà hữu thể, đó là khái quát và nó là cái sự thật, mà nó là đối tượng của cái trí tuệ. Và chúng ta thấy là cái trí tuệ của chúng ta đó, cái đối tượng của nó là cái sự thật. Còn cái ý muốn của chúng ta đó là cái đối tượng của nó đó là cái tốt. Mà cái sự thật đó, mà nó khái quát, có nghĩa là cái sự thật trên tất cả mọi cái sự thật đó, đó là Thiên Chúa. Cho nên là cái đối tượng của cái trí tuệ của chúng ta đó, đó là chính là Thiên Chúa. Và bởi thế cho nên bằng cái mà loại mà chuyển động này thì cái trí tuệ đó là nó di chuyển cái ý muốn, như là nó trình bày cái đối tượng của nó cho cái ý muốn. Thế là bao giờ vậy? Thế là để mà cho cái ý muốn nó mà làm theo thì nó phải trình bày được những cái tốt của nó. Như là chúng ta dùng cái này nhiều, cha như là bây giờ muốn lấy vợ hay lấy chồng chẳng hạn, thì cái trí tuệ đó là nó sẽ giúp cho chúng ta đó là xem coi là cái người mà chúng ta muốn lấy đó có tốt hay không. Thì đó là cái trí tuệ nó sẽ tìm hiểu là xem coi là họ có những cái đức tính nào, rồi sau đó đó là nó sẽ trình bày cho cái ý muốn của mình. Bây giờ cái con người đó là mặc dù rằng nó đẹp như vậy nhưng mà nó có cái tật này, đấy là nó có cái tính này đó. Thì sau đó trong khi mà đi bếp là hỏi han hay là về ấy là đó là quyết định là có tiến tới hay không, thì chính vì nó luôn luôn đó là nó giữ trong cái vai trò đó là để mà điều tra. Còn nếu mà nó là cứ nhắm mắt lại mà cứ thấy mà thấy đẹp là tiến tới thì chịu khó mà lãnh. Nên để mà cho biết là cái quyết định của chúng ta đó là quyết định nó tốt hay không đó, là trí tuệ luôn luôn là nó phải hoạt động. Là cái con người nó không giống như là cái con vật, thế mà muốn cái gì đó là cứ tiến tới. Là con người nó biết là cái đó là nó sẽ ảnh hưởng trên cái cuộc đời của mình. Cái ý muốn của chúng ta đó là nó có bị di chuyển bởi cái ước mong về cảm giác không? Thì Thánh Thomas trả lời đó là có, nghĩa là nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái tham dục và cái độ dục. Thánh Thomas trả lời như là nói ở trên trong cái article vừa rồi đó, là cái mà nó được hiểu là tốt hay là thích hợp thì nó sẽ di chuyển cái ý muốn qua cái chúng ta đó là cái đối tượng. Và chúng ta thấy một cái sự vật là nó xuất hiện là tốt hay là thích hợp là xảy ra từ hai cái nguyên nhân này. Thứ nhất là từ cái điều kiện, hoặc là của cái sự vật mà nó đề nghị, hay là của cái người mà với cái người đó là nó được đó là đề nghị. Là bởi vì cái sự thích hợp đó là được nói theo cái kiểu mà liên hệ với nhau, và vì thế cho nên nó tùy thuộc ở trong cả hai thái cực. Và vì thế cho nên nó là cái mà vị giác mà theo như là nó được sửa soạn một cái cách mà thay đổi, thì nó lấy với nó một cái sự vật mà trong cái cách mà khác nhau, như là nó thích hợp hay là không thích hợp. Vì thế cho nên ông David tốt ông nói là như là một cái người lạ, và vì thế cho nên đó là cái mục đích là nó dường như đối với anh ta. Nhưng chúng ta phải hiểu cái điều đó nghĩa là
cái câu này
nói ra thì nó hơi tục tí. Người ta bảo là đám mai thì vừa mũi người đó. Có nghĩa là cái người nào đó mà thích cái gì đó. Và thì thường thường đó là cả là người ta bảo là người sao chim bao mà vậy thì là và cái người mà nó là xuề xòa và thì lại không thích cái gì đó mà nó đó là trật tự mà ngăn nắp. Cho nên là nó tùy vào cái con người, cái tính tình của con người mà mình biết là cái con người đó đó là họ mong ước cái gì. Cho nên nó rõ ràng đó là theo như là cái cảm xúc của cái mà ước mong về giác quan thì con người bị thay đổi theo như là những cái mà sự soạn hay là những cái mà xảy ra chắc chắn. Chúng ta nhớ ở đây là hai cái mà ước ao nó khác nhau. Và cái ước ao mà của trí tuệ đó là thuộc về cái ý muốn, còn cái ước ao mà của giác quan đó là nó thuộc về giác quan chứ nó không có thuộc về ý muốn. Bởi thế cho nên đó là giống như là con người bị ảnh hưởng bởi một cái cảm xúc thì cái điều gì dường như đối với anh ta đó là thích hợp mà nó sẽ không dường như thế khi mà anh ta không có bị ảnh hưởng bởi nó. Vì thế là cái mà dường như tốt cho một người khi mà anh ta nóng giận, tôi lấy ví dụ đó là cái chữ chữ thề chữ tội, mà nó sẽ không dường như tốt cho anh ta khi mà anh ta đã là bình an. Khi tốt lên đó là mang đủ mọi thứ, khi giận lên đó là mang đủ mọi thứ, nhưng mà sau đó rồi thì mới thấy là mình không nên làm những cái như vậy. Cái tội này là cái tội mà người ta cũng hay sinh nhiều lắm, là cái tội văn tục. Nên là mình bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, và khi mình giận lên đó là mình sẽ cư xử cách khác, và khi mà mình đã là cam đau là mình sẽ cư xử cách khác. Cho nên là mình bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Đừng ai nói là mình không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Và trong cái thức này thì chúng ta thấy đó là cái mà ước ao về cảm giác đó là nó ảnh hưởng trên cái ý muốn và ở trên cái phần nó như là cái đối tượng. Câu thứ ba hỏi đó là cái ý muốn nó có mà mưu di chuyển chính nó không? Thì Thánh Thông Ba trả lời như chúng ta đã nói trong cái học viên hồi thứ nhất là nó thuộc về cái ý muốn để mà nó di chuyển những cái quan năng khác, bởi cái lý do đó là cái mục đích mà nó là cái đối tượng của ý muốn. Và chúng ta đã nói ở trong cái câu hỏi thứ 8 là cái mục đích thì nó ở trong những cái điều mà đáng ước ao. Và thế là thực sự đó là mình muốn mong cái gì đó là bởi vì nó có cái gì đó mà nó thỏa mãn mình. Cũng giống như thế vậy, nó giống như là cái nguyên lý mà nó ở trong những cái sự vật mà nó có thể hiểu. Ở đây ông ấy phân biệt cho chúng ta hai cái. Về cái trí tuệ của chúng ta đó thì cái mà nó điều khiển đó là cái nguyên lý. Bởi vì chúng ta sẽ trong cái trí tuệ đó là chúng ta muốn biết sự thật, mà muốn biết sự thật đó là chúng ta phải dựa trên các cái nguyên lý. Còn nếu mà ở trong cái ý muốn là chúng ta sẽ dựa trên cái mà Ngài nói ở đây đó là cái mà cái ao ước, cái tốt, cái mà một mục đích của ta. Đây nên là nó lên so sánh, đó là trong cái trí tuệ thì chúng ta sẽ dựa trên cái nguyên lý, còn trong cái ý muốn đó, thì chúng ta sẽ dựa vào những cái điều gì mà đã ao ước hay là cái điều tốt. Bởi vậy cho nên nó hiển nhiên đó là cái trí tuệ là qua cái kiến thức của nó về nguyên lý đấy, là nó đi nó giảm nó từ cái mà tiềm năng cho tới cái hành động, như là với lại cái kiến thức của nó cho tới cái mà kết quả, và vì thế cho nên là nó di chuyển chính nó, nghĩa là chúng ta dựa trên những cái nguyên lý rồi chúng ta sẽ đi tới cái kết quả. Đó là cái hoạt động mà về trí tuệ. Còn cùng một cái cách thức tương tự đối với lại cái ý muốn đó, thì chúng ta sẽ đi qua cái mà ước muốn về cái mà đích điểm, và nó di chuyển chính nó tới cái mà ý muốn của chúng ta, như là cái mà phương tiện. Có nghĩa là cái ý muốn của chúng ta đó là nó sẽ dựa trên cái mà mục đích, và nó dựa trên cái mục đích này, và nó sẽ cái mục đích này nó sẽ di chuyển cái ý muốn của chúng ta đó là tới cái chỗ mà chúng ta phải hành động. Cho nên đó là cái ý muốn đó là nó có thể di chuyển chính đó. Cái câu thứ 4 hỏi đó là cái ý muốn nó có bị di chuyển bởi những cái nguyên lý, bởi một cái nguyên lý bên ngoài không? Thì Đức Thông Ba trả lời đó là có. Có nghĩa là bao lâu mà cái ý muốn nó bị di chuyển bởi một cái đối tượng, thì chúng ta biết đó là cái đối tượng đó, cái đối tượng đó nằm bên ngoài đó. Và nó rõ ràng cho chúng ta thấy đó là nó có thể bị di chuyển bởi những cái gì bên ngoài. Nhưng mà cho tới cái mức độ mà nó bị di chuyển ở trong cái mà luyện tập của cái hành động của nó, thì chúng ta phải nói là nó bị di chuyển bởi những cái nguyên lý ở bên ngoài. Là bởi vì tất cả những cái gì mà nó ở một cái lúc là một cái tác nhân thực sự, và ở cái lúc khác thì nó là một cái tác nhân ở trong cái tiềm năng, thì cần phải được di chuyển bởi một cái người mà di chuyển. Đó là bởi vì nếu mà không có cái người di chuyển thì nó cứ nằm trong tiềm năng mãi. Nhưng mà nếu mà có cái người di chuyển đó, có thể là chính nó hay là có thể là người khác, thì nó sẽ đi từ cái tiềm năng đó qua cái hành động. Vì thế cho nên rõ ràng đó là cái ý muốn nó bắt đầu để mà nó ước muốn một cái gì đó, trong khi mà trước đó thì nó không có muốn nào. Bởi thế cho nên đó là nó phải, đó là một cái tất thiết là nó phải được di chuyển bởi cái gì để mà nó ao ước, nó muốn đó. Bây giờ tức là cái đang là ngồi như thế vậy thì không có bị là di chuyển bởi cái gì hết. Nhưng mà bây giờ nếu mà một cái gì mà nó tốt, nó đẹp, nó xuất hiện, thì lúc đó đó là bắt đầu đó là cái ý muốn của mình xem xét, sau rồi đó là muốn nó. Thì có nghĩa là cái đối tượng nó làm cho mình để di chuyển cái ý muốn của mình. Thế là đang ngồi đây như vậy đó, chẳng có cái gì ấy hết tất cả, mà có một người đẹp bước vào, và từ đó đó là bắt đầu đó là nhìn ngó, xong rồi là bắt đầu đó là tới những cái ao ước. Và đây đó là chắc chắn là những cái mà ở bên ngoài đó là nó sẽ ảnh hưởng đến cái ý muốn của mình. Và thực sự là nó di chuyển chính nó như là được nói ở trên trong cái hạt thế cổ thứ ba, cho tới mức độ đó là như là nó ước muốn cái mục đích và nó giảm chính nó tới cái hành động của cái ý muốn, có nghĩa là qua cái những cái phương tiện. Và nó sẽ không làm cái điều này mà không có cái sự trợ giúp của một cái lời khuyên. Bởi vì khi mà một người mà muốn được chữa lành thì anh ta bắt đầu là suy tư là thế nào mà cái sự chữa lành này có thể mà nhận được. Và qua cái sự mà suy tư này thì anh ta đến một cái kết luận là anh ta có thể được chữa lành bởi một người bác sĩ. Và cái điều này là anh ta ao ước có bệnh mà muốn được chữa lành thì đi bác sĩ. Nhưng mà vì anh ta đã không luôn là thực sự là ước mong có cái sức khỏe thì anh ta phải là một cách nhất thiết là phải bắt đầu qua cái điều gì mà nó di chuyển anh ta để mà anh ta đã là có thể được chữa lành. Và nếu mà cái ý muốn mà nó di chuyển chính nó để mà ước mong cái điều này thì nó phải một cách cấp thiết là làm cái điều này với lại cái sự trợ giúp của cái lời khuyên theo sau cái ao ước trước. Nhưng mà cái tiến trình này là nó không thể nào mà nó đi tới mà vô tận được. Vì thế cho nên chúng ta phải là một cách mà nhất thiết là giả sử là cái ý muốn là nó đi tới cái mà biến chuyển đầu tiên của nó. Bởi vì nó bắt đầu bởi những cái mà cái người di chuyển đã là từ phía bên ngoài, như là ông nói đến cái đồng kết quả ở trong cái chương mà nói về cái đạo đức của Eudemian. Đó thì chúng ta thấy đó là những cái bên ngoài nó sẽ di chuyển cái ý muốn của chúng ta tới cái điều đó. Câu hỏi thứ sáu và cái ảnh cuối cùng ở trên ý muốn là hỏi là cái ý muốn nó có được di chuyển bởi chính Chúa, một mình Chúa không? Như là cái nguyên lý ở bên ngoài. Thì Thánh Thomas trả lời là có. Cái biến chuyển của cái ý chí thì nó từ bên trong. Và nó cũng có thể nó là cái biến chuyển tự nhiên. Và mặc dù là nó có thể cho cái gì đó để mà di chuyển một cái vật tự nhiên mà không có là cái nguyên nhân của cái sự vật mà được di chuyển. Tuy nhiên cái điều đó một mình mà nó ở trong, mà nó theo một cái cách thức nào đó, đó là cái nguyên nhân của cái bản chất của một cái sự vật, thì nó có thể gây ra một cái biến chuyển tự nhiên ở trong cái vật đó. À, như chúng ta đã nói cái ví dụ này, như là khi một cái viên đá mà nó bị di chuyển lên trên hẳn lên bởi một con người, là cái người mà không phải là cái nguyên nhân của cái bản chất tự nhiên của viên đá. Cái bản chất tự nhiên của viên đá là nó là cái hấp lực của trái đất nó sẽ rơi xuống. Nhưng mà chúng ta thấy là cái biến chuyển này nó không có tự nhiên nó diễn ra. Nhưng mà cái biến chuyển tự nhiên của viên đá thì nó được gây ra bởi không ai khác hơn, đó là cái nguyên nhân của cái mà tự nhiên của nó hay cái bản chất của nó. Bởi thế cho nên nó được nói ở trong cái cuốn Phi Tích chương 7 câu 4 là cái người tạo dựng thì di chuyển một cách là nơi chốn những cái sự vật mà nó nặng hay nhẹ. Vì vậy
người được ban tặng với lại cái ý muốn. Thì một đôi khi bị di chuyển bởi cái điều gì mà nó không phải nó là cái nguyên nhân của anh ta. Nhưng mà cái mà di chuyển tự do của anh ta đó là từ một cái nguyên lý bên ngoài mà nó không phải là cái nguyên nhân của cái ý muốn của anh ta đó, thì không thể. Đấy, để chúng ta thấy là chúng ta sẽ nhắc tới cái chỗ mà chúng ta phải chấp nhận là cái nguyên nhân đó nó là chính chúa. Cái nguyên nhân của cái ý muốn mà có thể đó là không ai khác hơn là chính chúa. Và cái điều này đã hiển nhiên bởi vì hai cái lý do sau đây. Thứ nhất là bởi vì cái ý muốn đó, nó là một cái quan năng của cái linh hồn có lý trí mà nó gây ra đó chỉ bởi Thiên Chúa mà thôi, qua cái sự tạo dựng. Là bởi vì chúng ta biết đó, cái linh hồn của chúng ta đó là được tạo dựng bởi Thiên Chúa, và trong cái linh hồn đó là có cái lý trí và cái ý muốn. Và đây nó là được tạo dựng bởi chỉ Chúa mà thôi. Cái thứ hai đó, là nó hiển nhiên từ cái chữ kiện, là cái ý muốn là nó được thiết lập cho cái tốt mà khái quát, cái tốt chung. Bởi thế cho nên không có cái gì khác hơn mà có thể đó là cái nguyên nhân của cái ý muốn ngoại trừ chính Chúa, là cái người mà là chính cái tốt khái quát đó. Trong khi tất cả những cái tốt khác là cái tốt mà tham dự vào đó, và đó là những cái tốt cụ thể. Và một cái nguyên nhân cụ thể thì nó không có cho một cái khuynh hướng mà khái quát. Bởi vì thế cho nên đó là không có thể nào, và nó là những cái chất liệu mà đầu tiên, mà nó là cái tiềm năng cho tất cả cái mô thể là bị hay là được tạo dựng bởi một cái mà tác nhân cụ thể nào. Đây chúng ta nói đó là cái đối tượng của cái ý muốn của chúng ta đó là cái điều tốt đó. Và tất cả những cái điều tốt đó là nó sẽ hướng về đó là cái tốt mà tốt nhất, cái tốt khái quát đó là cái là chính Chúa. Chúa vừa là cái sự thật, vừa là cái sự thiện, vừa là cái sự mỹ, là cái sự tốt đẹp. Cho nên đó là tất cả đó là nó sẽ hướng tới cái đó, cái ý muốn của con người của chúng ta đó là một cách tự nhiên đó, là nó sẽ được hướng về cái đó. Là bởi vì khi mà Chúa dựng nên con người thì Chúa muốn con người đó là hướng về sự thật, sự thiện và cái sự tốt đẹp. Và chúng ta nghĩ cái ý muốn